cái câu chuyện ai cũng biết, đó là chuyện một con ếch ở trong cái giếng cạn, ở trong cái giếng nhỏ. Thì một bữa khi mà người ta thả một cái con cá vô đó, thì con cá và con ếch mới nói chuyện với nhau, hay là cái con rùa gì đó, con rùa. Thì con ếch nó mới hỏi: anh từ đâu đến? Con rùa nói: tôi từ biển đến. Thì con ếch nó bò vòng quanh, nó bơi bơi quanh cái giếng, rất là hãnh diện trước cái giang sơn của nó. Nó nói: biển là gì tôi không có biết, nhưng mà biển có lớn bằng một góc cái giếng tôi không? Thì con rùa nó cười, nó nói: biển lớn lắm. Thì con ếch nó bơi bơi quanh cái giếng, nó nói: biển lớn lắm mà, lớn có bằng nửa cái giếng tôi không? Con rùa nó nói: sao mà bạn so sánh như vậy, biển rộng lớn vô cùng. Thì con ếch nó dừng bơi lại, nó suy nghĩ, nó suy nghĩ rồi nó mới hỏi: vậy à, vậy thì cái biển nó có lớn bằng cái giếng tôi không? Thì con rùa nó nói: tôi không thể nghe hỏi như vậy, thì nó thấy nó không thể giải thích được rồi. Nó nói: thôi được, bây giờ bạn hãy cùng tôi đi ra khỏi đây và tôi sẽ chỉ cho bạn cái biển. Thì đó là một cái giếng cạn, cho nên con ếch nó có thể nhảy lên được. Thì con rùa hai đứa nó mới, con thì nhảy, con thì bò, ra tới cái biển đâu cũng gần đó không biết. Thì cái thì trong cái câu chuyện kể là khi con ếch mà nó thấy cái biển thì nó quá ư ngạc nhiên, cái nó nổ cái bùm. Tức là nó không thể tưởng tượng được. Thì đó là chuyện kể. Thì khi chúng ta quen suy nghĩ với cái đầu óc này, cái đầu óc này, cái suy nghĩ mình có giới hạn không? À, cái gì cũng có hạn lượng. Và mình biết là qua so sánh, qua so sánh. Ví dụ như là anh nói là ở bên Nhật người ta xài đồng đồng gì ha? Đồng yen. Thì mình hỏi cái đồng yen là nó bằng mấy đồng Việt Nam? Mình không thể biết được, và mình phải so sánh nó với đồng Việt Nam thì mình mới biết giá trị nó. Hoặc là đồng đô, đồng đô bằng mấy đồng Việt Nam? Quý vị công nhận không? Mình phải hỏi như vậy mình mới biết nó là thế nào. Hoặc đồng rupee của Ấn nó bằng mấy đồng Việt Nam thì mình mới tính được. Như vậy cái suy nghĩ mình luôn luôn đặt trên sự so sánh với cái mình đã biết. Hoặc là hỏi cái trái pear nó là trái gì, thì mình nói cái trái pear nó có giống trái đào của tôi không, giống trái mận không. Thì nếu mà nó giống á, rồi nói nó giống nhưng mà nó hơi khác một chút, nó lớn hơn một chút, nó vàng hơn một chút, thì lúc đó họa may mình mới tưởng tượng ra. Thì như vậy cái mà muốn biết ấy, nó căn cứ trên cái suy nghĩ này không à. Và vì vậy khi mà nói tròn đồng thái hư thì mình sẽ hỏi thái hư là cái gì. À, thái hư là bầu hư không không ngàn mé. Thì cái tròn này nó giống giống như cái hư không ngoài kia đó. Thì mình mới dòm ra ngoài trời, cái mình mới nghĩ à, cái tròn này nó giống cái bầu trời đó. Mà nó có phải như vậy đối với tâm thể mình không? Đó. Thì đó là cái lối suy nghĩ bình thường của tâm thức. Vì vậy cho nên cái câu cuối của Bát Nhã là qua đi, qua đi, qua tới cái bờ bên kia đi. Cái bờ ra khỏi sự suy nghĩ này. Còn khi còn ở trong suy nghĩ này, vẫn còn ở trong lấy và bỏ, và không bao giờ mình biết được thế nào là cái nghĩa như hết cả, cái nghĩa như của tâm mình cả. Và cái phản ứng tự nhiên của tâm mình á, là khi nào cũng hoặc thế này hoặc thế khác, thích ý mình thì mình lấy, không thích thì mình đẩy ra, mình bỏ. Thì chính cái đó là cái mà làm chướng đạo mình mà mình không biết. À, bây giờ đó là cái chuyện lý luận nãy giờ. Còn khi mà nói tới chuyện tu của mình á, thì mình có lấy bỏ không thưa đại chúng? Mình sẽ chọn tôi không có tham, phải không? Vì vậy cho nên ngày mai trở đi ai tới xin gì tôi cũng cho hết á. Bây giờ ai treo cái bảng đó đi, để mai cô tới cô xin đồ. Và nếu mà một người mà mình thấy sẵn sàng cho hết mọi thứ, khi được hỏi tới mình cũng có cảm tình với họ, phải không? Thì như vậy là trong lòng mình đã có lấy bỏ chưa? Hoặc là mình thấy một người trong chúng, mà ví dụ như người nào đó mà khi nào cũng đầm thắm, không hề nổi giận, ai nói gì cũng cười cười rồi từ từ giải quyết, thì mình có muốn làm việc chung với họ không? Muốn làm việc với người dạy khỏe quá. Và đồng thời kế bên đơn mình có một người suốt ngày la rầy mình hoài à. Thì thưa đại chúng, nếu mà bây giờ cái cô trí sự có nói sáng này á, hai người này sẽ cùng làm việc với huynh, một trong hai người này huynh chọn ai, thì mình có lập tức chọn liền không? Hay là mình sẽ chọn cái người mà kế bên đơn hay gắt gỏng? Như vậy cái tâm lấy bỏ khi nào cũng có sẵn hết, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Và vì quen như vậy rồi cho nên khi tu, đối với các tâm niệm mình cũng lấy bỏ. Trong giấc mơ có người sáng dậy kể cho cô nghe, hồi hôm em mơ em thấy em gặp hòa thượng. Cái hòa thượng hỏi em một câu là con thích, con thấy cái bông đỏ với cái bông vàng cái nào đẹp. Cái con mới nói dạ thưa thầy, cả hai cái đều huyễn. Cái em thức dậy, trời ơi em mừng, em thấy trong giấc mơ mình vẫn sáng suốt như thường. Trả lời một câu được 10 điểm. Thì mình thông cảm cái tâm trạng đó không thưa đại chúng? Mà không biết đó là một câu chuyện trong giấc mơ, và sáng ra hãnh diện vì một câu chuyện trong giấc mơ, thì có tới bao nhiêu cái lỗi trong đó, phải không? Hãnh diện về câu trả lời của mình là lỗi. Rồi nhớ chuyện trong mơ như là một cái thành tích của mình, mà không thấy ngay căn bản đó là những cái vọng thức giấy khởi. Thành ra từ lỗi này qua tới lỗi khác, nói để cho thấy cái tâm lấy bỏ của mình nó sâu vô cùng. Cái gì mà mình thấy nó hợp đạo là mình ưa hả? Và bây giờ ai mình nói được một câu thiền vị, đạo vị mình vẫn thích. Thành ra cái gốc này dễ nhổ hay là khó nhổ? Mình công nhận như cái chuyện đương nhiên là tôi đã đi tu thì tôi làm việc tốt, tôi đi tu hành, đó là chuyện tất nhiên thôi. Thì nếu có ai đó nói rằng bạn bỏ điều xấu, tu tập điều lành là quấy, mình có dám tin được không? Chắc mình nói người này ma nói quá. Đó, mà không biết rằng khi nào còn cái tâm lấy bỏ đó là mình vẫn ở trong ý thức. Mà ở trong ý thức có nghĩa là ở trong cái vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này chỉ cần khởi lên là hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Đó. Cho nên đây mới gọi là cái bài minh của Tam Tổ, tính tâm minh. Chỉ khi mình tin được cái tâm chân thật mà viên đồng thái hư á, thì những cái đạo lý mà hai bên nó mới trở thành không có chỗ đứng. Đó, đại chúng hiểu không? Hiểu cái chỗ này. Không phải cái đạo lý đó sai, nhưng mà đó là đạo lý thuộc thế gian. Còn cái bài minh tinh tâm này nó thuộc về giáo pháp xuất thế. Cho nên cái đạo lý kia nó không có chỗ đứng. Chứ không phải mình phủ nhận, không phải. Đó. Và cái khi mà mình phân biệt xuất thế và thế gian thì đã rớt trong lấy bỏ rồi. Cho nên đây chỉ là cái chuyện mượn ngôn ngữ để nói. Còn muốn trở về cái chỗ mà như như á, thì ngay đây mà thấy nó rõ ràng cái chỗ tròn đồng thái hư thì nó không xa. Đại chúng thấy không? Nó không xa. Ông thầy dẫn một cái vị quan, mà cái vị quan đó thao thức cái đạo lý chân thật này, mà cũng năn nỉ ông thầy hoài vậy đó. Mà ông thầy cứ hẹn không chỉ. Cho tới một buổi năn nỉ quá thì ông thầy mới nói được, thôi bữa này ta sẽ chỉ cho ông, đi, đi theo ta. Mừng quá, cái ông quan đi theo vị thiền sư, dẫn đi dạo chơi, giống như hòa thượng dẫn khách đi chơi vậy đó. Cái mới đi ngang một cái bụi hoa quế, mới hỏi, ông có nghe mùi hương hoa quế chăng? Thì ông quan nói dạ có nghe. Thì ông thầy mới cười, nào có giấu giếm gì ông,